SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm. Xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, New Caledonia xưa nay vẫn được biết là hàng xóm gần nhất của Úc, còn gần hơn cả New Zealand nữa. Rồi một vài người Úc mà thích đi du lịch thì họ cũng biết đến hòn đảo du lịch này. Họ cho rằng đây là một trái tim nằm giữa Thái Bình Dương. Thế nhưng cũng ít người biết đây là một thuộc địa của Pháp. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, cụ thể vị trí của New Caledonia ở đâu và quan trọng ra sao trong bản đồ địa chính trị của Nam Thái Bình Dương hả anh?
Vâng, tôi nghĩ New Caledonia hay là cũng có một cái tên gọi là thông dụng là New Mia thì nó là một trong những cái đảo quốc nằm trong cái khu vực Thái Bình Dương. Nó cũng là một cái hàng xóm của nước Úc của mình ở đây. Bên cạnh đó thì nó cũng nằm gần những cái đảo quốc nhỏ như là Vanuatu, Marshall Islands, Fiji, Papua New Guinea. Và tôi nghĩ nó cũng có một cái đặc điểm vô cùng quan trọng. Đúng, nó là một quốc gia thuộc địa của Pháp. Mà ngay cả New Caledonia đó thì từ thời ngàn lâu lắm rồi là cũng có một số đông người Việt ở gốc ở miền Bắc là đi phu trong cái thời mà còn là Việt Nam là thuộc địa của Pháp, đi qua sinh sống ở bên New Caledonia, rồi thậm chí thật ra cá nhân thôi cũng đã có từng đi du lịch qua bên New Caledonia và gặp những cái bà cụ mặc đồ giống như các bà Bắc từ xưa. Thật ra là New Caledonia là một địa điểm du lịch cũng khá nổi tiếng và cũng thu hút được rất là nhiều người du lịch. Không phải là một quốc gia xa lạ và cũng là một quốc gia có một cái tầm quan trọng đáng kể trong cái khu vực Thái Bình Dương nói chung cũng như là đối với nước Úc của mình nói riêng.
Đối với Úc thì Úc đặt quan hệ với New Caledonia ra sao? Và cái lịch sử ban giao này thì chia sẻ với nước Pháp như thế nào hả anh? Tức là ý em là Úc có ủng hộ Pháp tại Úc từng ủng hộ Pháp tại New Caledonia như thế nào ạ?
Vâng, thì nước Úc trong quá khứ là chúng ta không có lên tiếng chống đối một cách mạnh mẽ. Cái tình trạng là New Caledonia vẫn tiếp tục là một thuộc địa của nước Pháp và nó có những cái phong trào đứng lên giành độc lập. Thì ở nước Úc thì cũng có hai cái nhìn khác nhau. Một cái nhìn mà cấp tiến đó thì cho rằng là dưới cái thời đại ngày nay thì các quốc gia nên được trao trả độc lập, các cái quốc gia thuộc địa là nó đã lỗi thời, nó là thuộc về cái thế kỷ trước, và các quốc gia đảo quốc Thái Bình Dương là nên được trao trả độc lập, được quyền tự chủ. Đó là một cái nhìn, và cũng có một cái nhìn khác thì nó thực tế hơn. Thì cái nhìn khác thực tế hơn thì nói rằng đó, nước Úc của chúng ta nếu như có một quốc gia là Pháp, dù sao đi nữa thì cũng là một đồng minh, là một quốc gia tự do dân chủ, có nước Pháp, có sự hiện diện của nước Pháp ở tại châu Á Thái Bình Dương thì nó sẽ giúp được cái làn sóng đỏ của trước đây là của Liên bang Xô Viết, của cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà gần đây hơn đó thì một cách thực tế và cụ thể là cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái khu vực Thái Bình Dương. Tại đó nó có hai cái nhìn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nhìn về một cái lý tưởng thì chúng ta cho rằng đúng là New Caledonia nên được trao trả độc lập, nên là một quốc gia độc lập. Nhưng mà một cái nhìn thực tế đó thì sẽ nói rằng cái quyền lợi của nước Úc trước cái sự đe dọa của Trung Quốc thì nước Pháp vẫn nên đứng lại ở chỗ đó. Nhưng mà cũng tôi cũng xin được nói rõ thêm như thế này, thời buổi bây giờ quốc gia New Caledonia làm thuộc địa đó, làm thuộc địa rất là sướng, chứ không phải giống như cái Việt Nam mà là làm thuộc địa của Pháp ngày xưa. Bây giờ tôi xin đơn cử một cái thí dụ rất là đơn giản thôi, là các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương đó thì cái GDP mỗi đầu người đó thì nó có mấy ngàn Mỹ kim một năm thôi, trong khi ở New Caledonia đó là một cái GDP mỗi đầu người đó thì nó lên tới 40-50 ngàn Mỹ kim một năm. Có nghĩa là so với các cái đảo quốc khác ở châu ở Thái Bình Dương đó, thì cái tỷ lệ mà lợi tức của New Caledonia đó tính tới năm 2022 đó là mỗi đầu người là khoảng gần 36.000 Mỹ kim một năm. Mình nói 36.000 Mỹ kim ở đây là gần gấp đôi Úc kim của mình, 60-70 ngàn đó. Thì so với các cái quốc gia khác như là Vanuatu, như là Nauru, những cái quốc gia đó đó, thì GDP mỗi đầu người có vài ngàn một năm thôi. Thành ra thời buổi này làm thuộc địa nó khác với cái thời xưa. Làm thuộc địa thời nay, hàng năm là Pháp phải chi cho mấy chục tỷ cho cái nền kinh tế của New Caledonia. Thành ra tôi nghĩ là cái thời điểm nó khác nhau, và có lẽ là chúng ta cũng phải nhìn vấn đề một cách thực tế hơn.
Dạ, cảm ơn anh. Mình nói sang cái chuyện trong tuần này vừa mới xảy ra, đó là cuộc bạo loạn nổi lên đã kéo dài hơn một tuần, rồi khiến cho 6 người chết cho đến nay, và khiến Úc là đang phải di tản người Úc ra khỏi hòn đảo này. Thì thưa anh, cái cuộc bạo loạn đó nó xuất phát từ nguyên nhân gì ạ?
Vâng, thì ở New Caledonia thì nó cũng như một vài cái quốc gia khác đó, thì họ có những cái người bản xứ, những cái người tương tự như là người thổ dân, thì họ gọi là những người đó có cái tên gọi là Kanak. Thì nó đã có những cái phong trào giành độc lập của những người thổ dân này. Thì cũng nên nói rõ một chút xíu đó là cái đối với vấn đề dân số đó, thì cái người thổ dân thì họ chỉ chiếm đâu cỡ dưới 40% cái dân số của New Caledonia. Dân số của New Caledonia thì cũng không có nhiều lắm, nhưng cũng có khoảng dưới 300.000 người, nhưng mà những cái người thổ dân thì là một cái thiểu số, cũng 30-mấy% thôi. Rồi còn những cái người khác là những cái người mà từ bên Pháp qua cũng có. Rồi từ những cái người mà có quốc tịch Pháp, là chúng ta nên nhớ là Pháp có thuộc địa khắp mọi nơi trên thế giới. Ở tại Việt Nam cũng là châu Đông Nam Á, Việt Nam, Lào và Campuchia từng là thuộc địa của Pháp. Rồi các quốc gia bên Phi Châu cũng là thuộc địa của Pháp. Thì những cái người mà đã sinh sống ở các quốc gia thuộc địa của Pháp, thì nếu mà họ qua bên Pháp thì họ cũng sẽ được mang quốc tịch Pháp, công dân Pháp, rồi họ có thể đi sinh sống ở khắp mọi nơi, mà trong đó có New Caledonia và có người đi lính nữa. Thì cái số lượng người mà công dân Pháp thì họ chiếm đa số ở khoảng 60%. Thì nó đã có các cái cuộc trưng cầu dân ý, ít nhất là nó đã có cái ba cái cuộc trưng cầu dân ý là New Caledonia có nên là trở thành một quốc gia độc lập hay không. Thì qua các cái cuộc trưng cầu dân ý đó thì cái số mà không đồng ý trở thành một quốc gia độc lập đó, thì lúc nào nó cũng nhiều hơn cái số đồng ý. Thì nó đã có những cái kết quả như vậy. Thì cái người thổ dân Kanak đó thì người ta vẫn tiếp tục cái nỗ lực để giành độc lập. Thì trong thời gian gần đây thì Quốc hội Pháp, chính quyền Pháp có thông ra một cái luật mới. Thì đại khái cái luật đó nói rằng những cái người nào mà sinh sống ở New Caledonia trên 10 năm thì có thể là sẽ được quyền bỏ phiếu. Thì khi mà thông qua cái luật đó thì những cái người thổ dân Kanak đó thì họ cho rằng là nếu mà làm như vậy đó thì cái tỷ lệ, cái sức mạnh cử tri, cái sức mạnh bầu cử của họ nó lại bị càng bị giảm đi, và nó đã dẫn lên một cái làn sóng phản đối, biểu tình, bạo loạn, và đã có một vài người chết. Cái nguyên nhân nó là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ thôi, một cái nguyên nhân khác nó cũng sâu xa hơn đó, là tuy là cái mức GDP mỗi đầu người thì nó rất là cao, nhưng mà ngược lại cái đời sống ở bên New Zealand này nó cũng rất là đắt đỏ. Có nghĩa là cái giá cả của cái cuộc sống nó rất là mắc, và nó có một cái khoảng cách giàu nghèo quá xa giữa những cái người thổ dân và những cái người có thể nói là không chỉ nói là da trắng đâu, tại vì công dân Pháp thì có những người da màu, người từ châu Phi, người từ những cái nơi khác. Đối với những cái người không phải là thổ dân thì có vẻ như cái tỷ lệ giàu, người giàu thì nó quá nhiều, trong khi đối với những người thổ dân thì cái người nghèo cũng là quá nhiều, không khác gì nước Úc của mình ở đây. Thật ra từ những cái lý do mang cái tính kinh tế hay là nó bất bình đẳng như vậy đó, nó đã dẫn đến một cái làn sóng phản đối. Và cái thứ ba nữa, cái làn sóng phản đối này nó gồm có nhiều người trẻ thổ dân, mà cũng đa số những cái người trẻ gốc thổ dân này thì lại không có công ăn việc làm, thiếu cơ hội. Thành ra là nó đã có những cái sự phản đối như vậy.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì có nghĩa đó là bây giờ bộ tộc Kanak này, cái bộ tộc này thì có thể thấy là chiếm đa số trong các cái bộ tộc thổ dân đang có mặt ở New Caledonia. và họ muốn giành tự trị. Họ thì được biết là họ còn nói rằng là nếu như mà bây giờ họ không có làm gì hết thì họ sẽ giống như những thổ dân Úc. Thì tại sao họ nói như vậy? Như em có thể hiểu là anh vừa mới giải thích đó là cái cuộc sống nó không có được bình đẳng cho những người thổ dân đang sống trên cái hòn đảo này. Tuy nhiên nếu như mà nói như một cách khác nữa thì GDP cao như vậy và cuộc sống tốt đẹp như vậy thì tại sao họ lại sợ sẽ trở thành thổ dân Úc? Tại sao họ lại nói như vậy hả anh?
Vâng, thì bây giờ chúng ta cứ đem cái tình trạng của người thổ dân Úc ra mà so sánh. Tuy trên mặt thực tế người thổ dân Úc là còn bị rất là nhiều thiệt thòi, có nghĩa là cái tuổi đời của họ nó ngắn hơn, cái trung bình thì cái mức lương của họ nó thấp hơn, nhưng mà nhưng mà chúng ta nói về luật pháp thì không có một cái luật nào của Úc nó rõ ràng là dám kỳ thị người thổ dân, thậm chí họ không dám kỳ thị những người tị nạn mới tới hay là người Việt Nam hay là người Á Châu. Luật pháp của Úc là một quốc gia dân chủ rất là công minh, trước pháp luật thì ai cũng là bằng nhau hết, nó không có cái vấn đề kỳ thị. Chính sách của nhà nước cũng là như vậy. Thậm chí mình có thể nói thêm một chút xíu là chính sách của nhà nước, của các cấp chính quyền của Úc đều có những cái quyền lợi đặc biệt dành cho người thổ dân. Thành ra là, rồi bây giờ nếu mà nói rằng là, thì tôi nghĩ là bên New Caledonia thì Pháp cũng không có khác gì lắm. Tại vì Pháp cũng là một quốc gia tự do dân chủ, Pháp là một quốc gia mà những cái phong trào cấp tiến, những cái nhà trí thức của họ nó còn mạnh hơn của Úc nữa. Thành ra nếu như mà Pháp dùng cái thái độ của một quốc gia thuộc địa trước đây thì chính ngay trong quốc hội của họ sẽ bị phản đối rất là dữ dội. Rồi thêm một cái nữa đó, bây giờ nếu như nói rằng là bây giờ người bộ tộc Kanak là dưới 40% mà họ giành độc lập, họ giành tự trị, thì liệu lúc đó họ có đối xử công bằng với những người mà không phải là gốc thổ dân hay không? Thì đó là câu hỏi rất lớn, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là liệu là họ có trở thành giống như một cái nước quốc gia phá sản như là Vanuatu hay là một vài quốc gia khác, có nghĩa là mất đi cái sự viện trợ của Pháp thì cái nền kinh tế của họ nó sẽ suy sụp một cách trầm trọng, rồi từ đó họ lại rớt vào cái vòng tay êm ái của Bắc Kinh hay không? Thì tôi nghĩ đó là những cái không phải là giả thuyết, mà những đó là những cái sự việc mà nó rất là thực tế. Thành ra tôi nghĩ là cái việc các cái sắc tộc thổ dân hay là sắc tộc thiểu số họ cảm thấy rằng họ không được đối xử công bằng, họ đứng lên phản đối. Trong xã hội tự do dân chủ họ có quyền làm như vậy, không ai cấm cản hết. Nhưng mà cái việc mà bạo động để giết người đó thì tôi nghĩ cái đó không có nơi nào có thể chấp nhận được.
Dạ, ở đây có hai chuyện mà Úc có thể có liên quan. Thứ nhất là được biết là bộ tộc Kanak này cũng có mặt đông đảo ở Úc nữa, tức là tại Queensland thì cũng có khá đông người Kanak sinh sống. Thứ hai là vai trò của Úc xưa nay đó thì bao trùm khu vực Nam Thái Bình Dương. Thế nhưng mà cho tới nay thì Úc vẫn chưa có một tuyên bố nào chính thức liên quan đến cuộc bạo loạn ở ngay sát sườn nước mình. Trừ việc là Úc vẫn đang thúc đẩy những cái nỗ lực hồi hương cho người dân Úc. Thì thưa anh, Úc có nên làm một điều gì đó vào lúc này không ạ?
Tôi nghĩ là không, chúng ta cũng không cần phải có những cái hành động gì mà nó vượt quá cái mức độ cần thiết. Cái việc mà thỉnh thoảng có người đứng lên biểu tình hay là ngay cả nước Úc của mình ở đây vậy thôi, thì thỉnh thoảng mình cũng có những cái cuộc biểu tình cũng đập phá. Cũng may là chưa có cái vấn nạn mà án mạng xảy ra. Nhưng mà trong các cái quốc gia tự do dân chủ thì cái chuyện mà có biểu tình rồi cũng có đập phá thì cái chuyện đó nó tôi nghĩ nó cũng là những cái chuyện bình thường thôi. Cái vấn đề mà nó vượt quá mức là khi có một vài thanh niên họ không có tự chủ được rồi họ dẫn ra cái việc xảy ra một vài án mạng. Theo tôi hiểu thì có đâu có khoảng 4 người chết trong các cuộc bạo loạn vừa qua, thì đó là một cái điều mà mình không chấp nhận được. Thành ra tôi nghĩ nó cũng phải đến một cái mức độ, và Úc là chúng ta là tại vì mình quý cái mạng của công nhân Úc của mình. Thành ra hễ khi mà mình thấy nó có bạo động thì mình mau mau lập tức mình nhà nước lo chuẩn bị máy bay riêng đưa công dân trở về nước, tại vì là mình có một cái tiêu chuẩn cao. Nhưng mà cá nhân tôi thì không nghĩ rằng là những cái việc biểu tình bạo loạn vừa qua nó ở một cái tầm mức là chính quyền có thể bị lật đổ. Tôi không nghĩ nó là ở đến một cái mức độ như vậy. Bây giờ cũng có một vài người, một vài giới gọi là hàng lâm của Úc đó, thì họ cũng đã có một số cái bài viết phổ biến trên các cái tờ báo kêu gọi là Úc nên ủng hộ cho cái phong trào giành độc lập của New Caledonia. Thì tôi đọc những cái lập luận của họ đó thì tôi hoàn toàn tôi hiểu và thông cảm, nhưng mà tôi vẫn bảo vệ cho cái quan điểm của mình là tôi nghĩ rằng trong cái thời điểm hiện nay nó vẫn tốt hơn cho người New Caledonia, người Tân Đảo, là nằm ở trong, vẫn tiếp tục nằm ở trong cái quỹ đạo của Pháp. Là tại vì trên mặt thực tế đó, là Pháp, chính quyền Pháp không có coi như là bóc lột họ giống như là trước đây, giống như thời trước đây thực dân Pháp bóc lột ông cha của mình, rồi vấn đề đồn điền cao su, rồi vấn đề đàn áp một cách dã man. Bây giờ Pháp không có làm mấy cái việc đó. Và chẳng những thế, quốc hội Pháp hàng năm phải chi một cái số tiền viện trợ về vấn đề y tế, về vấn đề giáo dục cho bên New Caledonia. Cái thứ ba nữa đó, New Caledonia, chính quyền New Caledonia không có cần, họ cũng có một cái quốc hội, và cái quốc hội của họ là lo hết những cái vấn đề về địa phương, và họ không cần phải chi cái gì cho quốc phòng cả, là tại vì đã có quân đội Pháp bảo vệ họ rồi. Mà bây giờ đó, nếu như mà họ trở thành một quốc gia độc lập, thì bây giờ đầu tiên hết đó, là họ lấy cái ngân sách ở đâu để mà chi cho vấn đề quốc phòng, họ lấy ngân sách ở đâu để chi cho vấn đề giáo dục và y tế. Đó là chưa kể các chính khách ở địa phương rất là dễ rơi vào cái bẫy gọi là tham nhũng. Nếu như mà các cái quốc gia hay là các nước như là Trung Quốc mà qua bên đó rồi gọi là trò nhỏ to với nhau, thì tôi nghĩ hoàn toàn sẽ không có lợi cho đại đa số người dân New Caledonia nếu mà họ quyết định tiến tới với cái phong trào độc lập ngay bây giờ. Ví dụ như 50 năm, 70 năm sau đi, khi quốc gia của họ rất là phát triển, người dân địa phương ai cũng có coi như là có đủ khả năng, cái nền kinh tế địa phương không cần phải viện trợ vẫn đủ mạnh, thì lúc đó là tôi nghĩ là chính đáng để cho họ đòi được độc lập. Thì nó cũng tương tự như một đứa con lúc mà còn trẻ thì ở trong cái mái ấm gia đình, một khi lớn lên thì đủ lông đủ cánh thì cứ việc bay xa ra thôi.
Dạ, như vậy theo ý của anh là hiện nay là sẽ tốt hơn cho Úc nếu như Úc vẫn giữ mối bang giao với Pháp như xưa nay và cố gắng là để cho Pháp vẫn giữ có cái quyền bảo hộ cho hòn đảo này, phải không ạ?
Vâng, tôi nghĩ cái này nó không chỉ tốt cho Úc mà nó cũng chỉ tốt cho những chính cái người dân ở New Caledonia. Nhưng mà tôi nghĩ đó, đối với một Vanuatu rồi là Úc của mình đã cũng đã dứt cái đầu rồi, là tại vì nó có những cái mật ước với Bắc Kinh mà tới bây giờ mình vẫn chưa biết. Mà cứ tưởng tượng mà bên New Caledonia mà cũng có một cái mật ước cho phép Bắc Kinh xây dựng một cái căn sứ cứ hải quân nào đó mà bí mật, thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là nguy hiểm cho mình. Thì nó nhìn từ một cái nhìn thực tế, tôi nghĩ là có lẽ Canberra cũng nên nghĩ tới cái việc tích cực đối thoại với Pháp, cũng như là tích cực yểm trợ cho người dân New Caledonia ở những mọi mặt cần thiết để mà họ vẫn giữ cái nguyên trạng nó như vậy, cho cái nền an ninh không chỉ cho nước Úc mà trong cả cái khu vực Thái Bình Dương ở đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.